thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 96 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 15, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Chúng ta đã học với nhau trong bài học trước, sự cám dỗ là điều không thể tránh khỏi trong đời sống của mọi người nói chung, cũng như đối với mỗi con dân Chúa nói riêng. Ma quỷ vốn quỷ quyệt và là cha của sự nói dối. Đối với người chưa tin Chúa thì nó tiếp tục lừa dối để người đó càng trở nên mờ tối trong tâm linh mà không nhận biết Đức Chúa Trời. Còn đối với người tin Chúa thì nó sẽ dẫn dụ bằng những giáo lý giả nhằm đưa đến niềm tin sai lạc hoặc tấn công vào những yếu đuối trong đời sống để dẫn dụ ra khỏi nếp sống thanh sạch trước mặt Chúa. Muốn thắng hơn sự cám dỗ thì mỗi tín hữu cần phải hết lòng sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đồng thời đừng bao giờ nuông chiều theo những ưa thích của xác thịt. Bên cạnh những thái độ quan trọng đó, một khía cạnh khác chúng ta cần phải quan tâm đến đó là nhìn biết chính thực trạng yếu đuối của đời sống mình. Sự nhìn biết đó không phải để chúng ta trở nên tự ti hay xấu hổ, nhưng là để hết lòng nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Có như vậy thì đời sống mỗi tín hữu mới có thể đứng vững mà không sa ngã trước cám dỗ. Thực tế, có nhiều người đã thất bại vì cớ không cảnh giác trong đời sống bước đi theo Chúa, vì nghĩ rằng đức tin của mình đã rất vững vàng, không thể nào vấp ngã được. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo: vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12. Câu chuyện về sự thất bại của sứ đồ Phi-e-rơ Khi ông chối Chúa 3 lần, sẽ minh họa cho thấy trước sự cám dỗ của xác thịt, mỗi người cần phải ý thức mình yếu đuối, bất toàn để hết lòng nương cậy Chúa ban sức mạnh hầu có thể bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Trong vòng các sứ đồ đi theo Chúa cứu thế Giêsu, sứ đồ Phêrô được xem là người vô cùng sốt sắng và nhanh nhẹn. Nhiều lần ông đã thể hiện là người có đức tin mạnh mẽ nhất so với các sứ đồ khác, đồng thời cũng được Chúa Giêsu xác nhận về nền tảng đức tin của ông trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 15 đến câu 17. Ngài phán rằng: "Còn các ngươi thì xưng ta là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống." Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: "Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy." Thế nhưng, có lẽ chính ông không ngờ rằng mình lại có lúc trở nên hèn nhát, thậm chí chối bỏ thầy của mình. Sau khi xưng nhận đức tin nơi Chúa Giêsu, sứ đồ Phêrô tiếp tục thể hiện sự sốt sắng đó trước mặt Chúa, mặc dù được Ngài cảnh báo rằng chính ông sẽ vấp ngã. Nhưng đối với sứ đồ Phêrô thì đây là điều không thể chấp nhận. Ông mạnh mẽ tuyên bố rằng dù có chết cũng không chối bỏ thầy của mình. Ngài bèn phán rằng: "Đêm nay các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi." Phêrô cất tiếng thưa rằng: "Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay trước khi gà gái, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phêrô thưa rằng: "Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu." Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 31 đến câu 35. Chúa Giêsu nhìn biết được điều mà các môn đồ phải đối diện trong đêm Ngài bị bắt và chịu thương khó. Cho nên với tất cả tình yêu và sự cảm thông, Chúa Giêsu muốn họ thật cẩn trọng để gìn giữ đời sống đức tin của mình trước sự cám dỗ là điều sẽ khiến họ trở nên run sợ và bỏ Chúa. Thế nhưng, sứ đồ Phêrô và hết thảy các môn đồ đều quả quyết rằng việc đó sẽ không bao giờ xảy đến với mình. Lời cảnh báo của Chúa một lần nữa thật cụ thể với chính đời sống của sứ đồ Phêrô, nhưng lại một lần nữa, ông tự hào quả quyết rằng dầu có phải chết với thầy mình, cũng sẵn sàng chứ không bao giờ chối thầy, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 35. Chúng ta có thể hiểu được tâm lý của sứ đồ Phêrô tại thời điểm này, vì sao một người kinh nghiệm về quyền năng của Chúa trên đời sống mình, trong suốt 3 năm trường, một người chấp nhận hy sinh mọi thứ để bước đi theo Chúa, được rèn luyện qua bao gian khổ trong hành trình chức vụ 3 năm với Chúa, thì làm sao có thể trở thành kẻ yếu đuối đến nỗi chối bỏ thầy mình? Vả lại, chỉ vừa mới đây thôi, chính Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng sứ đồ Phêrô là người được Đức Chúa Trời bày tỏ cách đặc biệt để có đức tin nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Làm sao một người kinh nghiệm Chúa như vậy lại có thể run sợ mà khước từ Ngài được? Thậm chí, cho dù điều đó có thể xảy đến với tất cả mọi người, nhưng đối với ông thì không bao giờ. Song cũng chính sự kiêu ngạo thuộc linh đó đã khiến ông thất bại và sa vào sự cám dỗ mà ông không thể ngờ được. Chẳng bao lâu sau lời tuyên bố đó, thì sự cám dỗ đã đến với ông Phêrô khi Chúa Giêsu bị những người thù ghét Ngài bắt lấy, họ đánh đập và chuẩn bị đưa Ngài đến nơi tử hình. Sứ đồ Phêrô trở nên run sợ, chỉ dám lẻn vào đám đông để nhìn Chúa từ xa xa. Nhưng sự cám dỗ không dừng lại ở đó. Chính đứa tớ gái đã phát hiện ra và tố cáo ông là môn đồ Chúa Giêsu. Nỗi sợ hãi càng lớn thêm đến mức ông chỉ lo nghĩ đến sự an toàn của mình mà đành lòng 3 lần chối Chúa. Phêrô đương ở dưới sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phêrô đương sưởi, ngó người mà rằng: "Người trước cũng ở với Giêsu Nazareth." Nhưng người chối rằng: "Ta không biết, ta không hiểu người nói chi." Đoạn người bước ra tiền đàn thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy người lại nói cùng những người ở đó rằng: "Người này cũng là bọn đó." Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phêrô rằng: "Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilê." Người bèn rủa mà thề rằng: "Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó." tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc. Thất bại của sứ đồ Phi-e-rơ chắc hẳn là điều cũng đã xảy đến đối với tín hữu Ga-la-ti. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng thốt lên rằng, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng đã gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Theo Ga-la-ti chương 1 câu 6, điều đó có nghĩa là sự kiện người Ga-la-ti trở nên yếu đuối trước sự cám dỗ bởi những giáo lý sai lạc từ các giáo sư giả là điều bất ngờ. Dường như rất khó có thể xảy ra đối với những người từng có đức tin vững vàng nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu như vậy. Chính vì vậy mà giờ đây một kinh nghiệm thuộc linh mà sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Ga-la-ti cần để ý đó là phải luôn cẩn trọng để gìn giữ đức tin trong đời sống hiện tại. Vì bất cứ ai cũng có thể trở nên yếu đuối trước sự cám dỗ nếu như không hết lòng nương cậy Chúa. Ông đã nói, vậy tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ. Bài học áp dụng. Có thể kinh nghiệm này cũng không xa lạ gì đối với đời sống của mọi người đang bước đi theo Chúa. Có những lần thất bại trước cám dỗ mà ngay chính bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Vì rõ ràng trước đó mình đang có đời sống thuộc linh rất tốt, đang sốt sắng với công việc nhà Chúa, đang mạnh mẽ trong đời sống tin kính Chúa. Khi viết thư cho tín hữu tại hội thánh Corinto thì sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc nhở điều này. Vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, theo Corinto thứ nhất chương 10 câu 12. Đôi khi ma quỷ cũng có thể dùng chính sự kiêu ngạo thuộc linh của tín hữu để khiến họ trở nên thiếu thận trọng trong đời sống thuộc linh, để rồi dễ dàng sa vào sự cám dỗ. Ước mong mỗi đời sống chúng ta luôn nhận biết rằng mình thật yếu đuối trước sự vô hạn của quyền năng Đức Chúa Trời, luôn hạ mình trước sự hiện diện của Chúa, vâng phục sự dạy khuyên của lời Chúa trong Kinh Thánh, để luôn nương mình trong cánh tay Chúa mà đắc thắng mọi cám dỗ, thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 97 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn nô tội lẻ loi. Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi. Trên thập giá rồi, Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ, tình yêu Chúa ai dò bên bờ? Tình yêu Chúa không gì xóa mờ. Tâm hồn yêu.